Này, béo, ra đây, Manolin có chuyện cần nói.
Này, có chuyện gì thì cứ nói luôn ở đây. Sao bỗng dưng hôm nay Manolin lại tỏ ra vô cùng nguy hiểm, khác thường ấy. Có biến à?
Biến thì tôi chưa thấy, nhưng mà vừa rồi hắt hơi liên tục. Tôi đồ rằng có người vừa mới nói xấu tôi phỏng.
Đâu có đâu, béo có nói xấu gì Manolin đâu. Có cái mic với cả các bạn thính giả làm chứng. Béo thề, béo hứa, béo đảm bảo.
Đấy, bạn thính giả thấy chưa, lộ cái bộ mặt thật ra rồi nhé. Chưa khảo đã sưng, thế mà còn chối bay chối biến à?
Thôi cô nương, thôi thì tôi biết lỗi rồi, cho tôi xin lỗi nhé, được không?
Xin là xin vào đâu, Manolin làm gì có lỗi mà cho béo xin. Béo cứ liệu đấy, thu xong chương trình rồi biết tay nhau nhé.
Trời ơi, Manolin phải giữ thanh danh cho béo một tí chứ. Khẽ khẽ thôi, kẻo các bạn thính giả nghe thấy thì mất hết cả thể diện. Cười lên một tí đi, tạo hứng khởi mà đưa các bạn thính giả tới một bảng xếp hạng sách cực kỳ hay đây này.
Ok, nhưng người ta cười vì bản xếp hạng hay chứ không phải cười là tha tội cho bé đâu nhé. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những tác phẩm trong bản xếp hạng sách của bạn thính giả có nickname La Nguyệt gạch dưới 3012 gạch dưới Smile.
Xếp ở vị trí số 4 là tác phẩm Thiếu nữ đánh cờ vây của nhà văn Sơn Táp.
Thiếu nữ đánh cờ vây đã khắc họa cuộc sống những năm 30 của thế kỷ 20 khi quân Nhật xâm chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc, kể lại câu chuyện một cô gái Trung Hoa với một sĩ quan Nhật Bản tình cờ gặp nhau trên một bàn cờ tại quảng trường Thiên Phong. Đó là bức tranh mô tả những say mê, bức chân dung của những tính cách và trên hết là hai con người mải mê dính mắc vào những ván cờ vây kỳ ảo cũng như ván cờ lớn lao của chính cuộc đời họ.
Đọc lời giới thiệu thì thấy hấp dẫn như thế, nhưng mà đọc truyện thì có lẽ mình chưa đủ tuổi để hiểu hoặc chưa đọc kỹ rồi. Phải đặt bài này ở thư mục những cuốn sách rất mơ hồ mới đúng. Những bình phẩm về tác phẩm này quá nhiều rồi, vì đọc mà không hiểu lắm nên không thể múa rìu qua mắt thợ được.
Vị trí thứ 3 là tác phẩm Con hủi của tác giả Helena Mrzek. Khi đọc những lời giới thiệu về cuốn sách, tôi mường tượng ra một mô típ bi kịch tình yêu đã quá đỗi quen thuộc, hai người yêu nhau, không đến được với nhau vì những định kiến gia đình. Nhưng những trang đầu của cuốn sách đã thu hút tôi không thể bỏ xuống. Từ cuộc gặp gỡ của hai nhân vật chính đến những khung cảnh trong trẻo tươi đẹp của vùng Bắc Âu, họ hoàn toàn xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Những trang viết về mối tình của hai con người có sức hút đến kỳ lạ, một tình yêu rất sôi nổi, nồng nhiệt, chìm xuống rồi lại dậy lên như những con sóng.
Marilyn này, béo nhận ra là bạn thính giả này có một gu đọc sách rất ấn tượng nhé. Hầu hết các cuốn sách trong bảng xếp hạng của bạn ấy đều là những tác phẩm kinh điển. Cuốn sách tiếp theo cũng thế này.
Thế béo nghĩ là ai cũng chỉ thích đọc manga như béo chắc. Cuốn sách tiếp theo là một tác phẩm vô cùng nổi tiếng của nhà văn Nancy Kato mang tên Tất cả các dòng sông đều chảy. Sách là câu chuyện kể về cuộc đời của một nữ họa sĩ người Anh, Philadelphia Gordon, từ khi cô bị mất cha mẹ trong một vụ tàu đắm. Cô sống với người dượng và dì ở vùng Kiara, nơi cô gái nảy sinh tình yêu đầu đời với người anh họ Adam. Sau khi Adam và người dì mất, Lily quyết định theo đuổi con đường hội họa và đem số tiền thừa kế nhỏ của mình hùn vốn cho một con tàu mà sau này được đặt theo tên cô. Cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi khi gặp Brandon Ewart, một thủy thủ quyết đoán, mạnh mẽ. Họ cưới nhau và cùng sống một cuộc sống sông nước trên con thuyền mang tên cô, gắn bó với vùng Ichuka trên dòng Murray.
Nhưng cuộc đời Lily không dừng lại ở đó. Cô sinh những đứa con và người chồng sau một lần vui mừng quá đà đã bị tật nguyền suốt đời. Lily nuôi con, chăm sóc chồng và trở thành nữ thuyền trưởng đầu tiên trên dòng Murray. Hình ảnh người phụ nữ đầy nghị lực, có đôi mắt xanh đậm, sâu thẳm với những thăng trầm, những con người đến rồi đi trong cuộc đời, mang trong nó một quy luật của cuộc sống. Đời người giống như một dòng sông, không ngừng vận động, luôn luôn biến đổi theo cái vòng luân chuyển tất yếu. Tất cả dòng sông đều chảy về biển, nhưng biển lại không đầy. Các dòng sông lại quay về, đổ vào cội nguồn, nơi phát sinh chúng. Giờ đây, tất cả biến thành một dòng nước nhỏ dưới lớp tuyết, ngọn thác, con suối trong núi và dòng nước tuôn chảy. Và trong âm thanh, cuối cùng nó tan chảy, con sông tựa hồ bảo rằng không có cái chết đâu, lúc kết thúc cũng là lúc khởi đầu. Chà chà, lúc kết thúc cũng là lúc khởi đầu, câu này cực chuẩn với mỗi lần nói chuyện cùng với Marilyn. Cứ khi nào mình muốn kết thúc câu chuyện là nàng ta lại nghĩ ra một cái gì đó để tiếp tục đấu khẩu. Thế có buồn không cơ chứ?
Này, tôi chỉ đấu khẩu với ai cứ mở miệng là nói xấu tôi thôi nhé. Béo cứ đợi đấy. Quay trở lại với chương trình, cuốn sách ở vị trí số 1 trong bản xếp hạng này là tác phẩm của nhà văn Cullen MacCullough, Tiếng chim hót trong bụi mận gai.
mức độ yêu thích không thể diễn tả thành lời. Cuốn sách này quá nổi tiếng rồi, chắc không cần giới thiệu làm chi hết. Mình đọc từ lâu và cũng nhiều lần rồi, nhưng chắc là độ từng trải chưa có, nên chưa cảm nhận hết được cái hay. Đây là cuốn sách đầu tiên không dành cho những đứa trẻ mà mình tiếp xúc. Đây là cuốn sách với những chủ đề gần gũi, cội nguồn, gia đình, tình yêu, với miêu tả chân thực và táo bạo. Nhà văn viết hết sức say mê và vững vàng, khiến bạn đọc không khỏi cảm thấy cuốn hút.
The Thornbus, cái tên gọn gàng nhưng gói những quy luật bất di bất dịch, những vòng tuần hoàn mà con người lặp lại không hối tiếc. Có một cái tên khác là Những con chim ẩn mình chờ chết. Mình thích cái tên này hơn vì có vẻ nó hợp với chủ đề nhất. Xin trích ra đây những lời nói cuối cùng của cha xứ Burikasa: We know, we understand, and still we do it, still we do it.
Nhanh thật đấy, vậy là đã kết thúc 4 cuốn sách trong bảng xếp hạng của bạn thính giả Lan Nguyệt rồi. Một bảng xếp hạng rất ấn tượng phải không các bạn?
Phải nói là cực kỳ ấn tượng chứ béo, một cô gái với 4 cuốn tiểu thuyết lãng mạn, những cô tình đẹp như trong mộng.
Còn các bạn thì sao? Béo tin chắc rằng, chắc hẳn mỗi bạn cũng sẽ có cho mình một bảng xếp hạng sách yêu thích của mình đúng không? Có thể các bạn yêu thích chuyện trinh thám, chuyện phiêu lưu, hay kiếm hiệp, hoặc là những tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Hãy mau mau gửi về cho chúng mình bảng xếp hạng sách của các bạn tại địa chỉ đọc sách@theocầu.com nhé.
Béo này, chẳng nói hết ý gì cả, các bạn hãy gửi về cho chúng mình bảng xếp hạng để cùng chia sẻ với Đọc Sách Thế Kỷ 21 cũng như các bạn thính giả khác của chương trình. Béo và các bạn biết không, từ khi làm biên tập viên cho Đọc Sách Thế Kỷ 21, Manolin đã tìm thêm được rất nhiều những cuốn sách hay cũng như những người bạn có cùng sở thích đọc sách, cùng gu đọc sách với mình đấy.
Thế cơ? Thế có quen được anh nào là hot boy không?
Chả liên quan. Thôi không nói chuyện lan man nữa, không nên để Béo có cơ hội nói xấu mình. Chuyển sang phần cuối cùng là phần cực kỳ được mong đợi của các bạn thính giả Đọc Sách Thế Kỷ 21 đây, phần trao quà nhận thưởng.
Trong chương trình trước, câu hỏi được dành cho các bạn đó là: các bạn hãy nêu tên bộ truyện tranh rất nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ của họa sĩ Thành Phong, tác giả cuốn sách Sát Thủ Đầu Mừng Mủ.
Và đáp án chính xác nhất của câu hỏi đó là Thành Phong là tác giả của bộ truyện tranh nổi tiếng Orange. Xin chúc mừng hai bạn thính giả tại địa chỉ email candyoc91a@gmail.com và nguyễngọcson90a@gmail.com đã có câu trả lời đúng và nhanh nhất tới đọc sách@theocầu.com và nhận được phần quà là cuốn sách Thần Cupid Học Yêu của Julius Lester và Love You Forever của tác giả Robert Munch.
Và các bạn nào chưa nhận được phần quà của chương trình thì hãy lắng nghe kỹ câu hỏi kỳ này của Đọc Sách Thế Kỷ 21 để nhận được những phần quà thật hấp dẫn của chương trình nhé.
Hai bạn thính giả gửi câu trả lời nhanh và sớm nhất sẽ nhận được phần quà của chương trình. Câu hỏi kỳ này dành cho các bạn đây. Các bạn hãy cho biết Bách Việt Books được thành lập vào ngày tháng năm nào.
Còn bây giờ, Béo và Marilyn xin được gửi tặng các bạn một ca khúc rất hay thay cho lời chào.
Xin cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe chương trình. Đọc Sách Thế Kỷ 21 được tài trợ bởi Thái Hà Books, phụ trách bởi Gió, Béo và Manolin. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
He came into my dreams last night, a great big man in red and white. He told me that it's gonna be a special year for you and me. Underneath the mistletoe, tight and kiss me slow. The snow is high, so come inside. I wanna hear you say to me, it's a very, very, merry, merry Christmas. Gonna party until Santa grants my wishes. Got my halo on, I know.
It's a bear. Christmas. Gonna stay with you till Santa grants my wishes. Got my head.